Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 432, trận đấu quỷ dị, góc truyện audio.com. Sau đợt nghỉ, đội Phong Hỏa bắt đầu tấn công, Khương Phong cầm lấy bóng, hắn đang chuẩn bị phát động thế công, khi chân vừa động thì tiếng còi đã vang lên, ôm bóng chạy. Khương Phong siết chặt hai tay, hắn đã sắp không nhịn được, tên trọng tài chết tiệt rõ ràng là còi đen. Lúc này bên phía Phong Hỏa đã có người phóng lên, hắn giống lên với trọng tài. Này, rốt cuộc có biết làm trọng tài không? Nếu không thì cút đi cho ông. Tiếng còi lại vang lên, người này trực tiếp bị trọng tài thổi phạt. Hừ, ông giết chết mày. Tên cầu thủ đáng thương bị tra tấn, hắn vung nắm đấm định tần trọng tài một trận. Cũng may Khương Phong nhanh tay lẹ mắt, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt cầu thủ này, sau đó mở lời khuyên can, cuối cùng mới không biến chấn bóng thành trận chiến. Nhưng lúc này đội Tinh Anh được hai quả phạt, sau đó lợi dụng thời gian tiến công, vì vậy mà sau đó số điểm chênh lệch đã bị san bằng. Trọng tài bán độ, trọng tài bán độ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trên khán đài đã có rất nhiều người kêu gào, đáng tiếc là tên trọng tài lại làm ngơ. Đối với một trọng tài bán độ chuyên nghiệp thì những tiếng ruồi bay không ảnh hưởng gì. Tận dụng thời gian được nghỉ, nhóm người Khương Phong bắt đầu tập trung tìm kiếm đối sách. Làm sao bây giờ, đám khốn nạn kia đã mua trọng tài, nếu không thì sao lại có lòng tin chắc thắng như vậy? Số 8 của đội Phong Hỏa tức giận nói. Con mẹ nó thằng trọng tài, đúng là quá bố láo. Số 18 cũng bất đắc dĩ nói. Tôi nói này, dù sao cũng bị phạt, tôi hy sinh xử lý thằng trọng tài. Tên vừa bị phạt mở miệng nói. Không được như vậy đội bóng chúng ta cũng bị hủy mất tư cách. Khương Phong lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Thư Tịnh dùng giọng lo lắng hỏi, nàng cũng có mặt và thấy rõ tình huống không đúng, nhưng nàng không có biện pháp. Tên trọng tài kia đã bắt ép rõ ràng, hắn còn không sợ thì nàng còn biện pháp nào? Tôi cũng không có biện pháp, tiểu tử Hùng Phi kia vừa nói, bọn họ sở dĩ được gọi là Tinh Anh, vì bọn họ hiểu quy tắc xã hội. Vì bọn họ biết lợi dụng quy tắc, vì vậy trận này chúng ta nhất định sẽ thua. Khương Phong cũng rất khó hiểu, bọn họ còn chưa đi ra xã hội, cũng chưa nhìn thấy những mặt trái của nó, cũng không được tiếp xúc nhiều. Mạc Văn Tịnh lúc này cũng chen lời có chút lo lắng. Khương Phong, dù là thế nào thì trận đấu này cũng không được thua, Tư Tịnh đã đánh cuộc với bọn họ, nếu bị thua thì cũng phiền toái. Mọi người cũng không khỏi nhìn Thư Tịnh, tâm tình của nàng có chút trầm trọng, trong lòng bọn họ biết rất rõ, trận đấu này đúng là không thể thua. Vấn đề vào lúc này là trọng tài bán cái, bọn họ căn bản không thể thắng. Này, cậu có biện pháp nào không? Thư Tịnh kéo Hạ Thiên xuống, sao bây giờ hắn lại trầm lặng như thế? Có, rất nhiều, Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi có thể xử lý tên trọng tài không một tiếng động, không người nào phát hiện ra, cũng có thể xử lý đám cầu thủ câu lạc bộ Tinh Anh kia, như vậy mọi người sẽ thắng. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, không hổ danh là đại ca siêu nhân, những biện pháp nghĩ ra được cũng không thông thường. Thư Tịnh cũng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nàng tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu không nghĩ ra được biện pháp bình thường nào sao? Tôi thấy hai biện pháp kia rất bình thường. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Tóm lại cậu nghĩ biện pháp đi. Thư Tịnh có chút mắt. Góc truyện audio.com. Hứng, đừng động cái là xử lý này nọ. Vậy thì được, Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói với đám người Khương Phong. Sau khi các anh vào sân, nhận được bóng là ném rổ, chỉ cần quăng vào vùng gần rổ là được. Đám người đội bóng không khỏi sững sờ, điều này cũng được sao? Thư Tịnh có chút căm tức, cậu có ý kiến quái quỷ gì vậy? Tôi nói sẽ làm được, không tin thì chúng ta đánh cuộc nhé. Hạ Thiên cười hì hì với Thư Tịnh, nếu biện pháp này hữu dụng thì tối nay sẽ là 3 lần. Phì, lưu manh, Thư Tịnh mặt đỏ tia tai, nàng rất muốn cầm lấy một quả bóng đập chết Hạ Thiên, lưu manh này đúng là mở mồm không xem xét xung quanh. À, đại ca siêu nhân, thật sự hữu hiệu sao? Cầu thủ số 8 không nhịn được phải nói. Tất nhiên là hữu dụng, cứ làm theo lời tôi bao cậu có vợ tiêu xài thoải mái, điện nước tha hồ. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần. Điều này, Hạ Thiên, chúng tôi nên làm theo những gì cậu nói sao? Khương Phong cũng có chút nghi ngờ, nhưng dưới tình huống này thì bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác, hình như cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên mà thôi. Đi thôi, tôi bảo anh thắng, nhưng anh cũng đã có vợ, vì vậy thắng cũng không được chia vợ. Hạ Thiên thuận miệng nói, mọi người lại chạy ra sân, cũng không vì những lời nói của Hạ Thiên, vấn đề là đã đến giờ, bọn họ phải ra sân. Khoảng thời gian cuối cùng đang đến, hai bên đã bắt đầu dồn sức cho hành động cuối. Trước đó Phong Hỏa phạm quy quá nhiều, ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Bình luận viên bắt đầu giảng giải, còn nguyên nhân phạm quy có lẽ biết mà không dám nói. Đội bóng Tinh Anh bắt đầu tấn công, đột phá, ném, vào. Tinh Anh phản công quá đẹp, trọng tài bán độ, Trên khán đài lại vang lên những âm thanh la hét phản đối, người xem bóng có hơn phân nữa là sinh viên đại học thể dục thể thao, hơn nữa cũng là người đến ủng hộ đội bóng Phong Hỏa, vì vậy có người bắt đầu ném nước khoáng xuống sân. Phong Hỏa đang giữ bóng, là số 6, Khương Phong, đội trưởng Phong Hỏa, anh ấy chuẩn bị đột phá, không đúng, chuyền bóng. Ủa, cũng không đúng, anh ấy chọn ném rổ, ném ở vị trí rất xa. Bình luận viên có chút kích động. Đây là một khoảng cách ném rổ không phù hợp, theo lý thuyết thì sẽ không nên làm như vậy, vì một cơ hội sẽ bị bỏ đi rất uổng phí. Bóng vào trong vòng 3. Vào, trời ạ, sao lại như vậy? Vài phút sau bình luận viên đã không còn gì để nói. Điều này, tình thế đột nhiên biến đổi, chiến thuật của Phong Hỏa làm người ta cảm thấy khó hiểu, bọn họ trực tiếp ném bóng, hơn nữa xác suất lại là 100%. Quá thần kỳ, điểm số đã kéo giãn. Phong Hỏa cố lên, đè chết Tinh Anh. Cố gắng lên, cho thằng trọng tài chết mẹ nó đi. Đè chết nhóm người đẹp của Tinh Anh, Đại học Thể dục Thể thao vô địch, khi thấy đám cầu thủ Phong Hỏa bên dưới hăng máu như gà trọi thì đám cổ động viên trên khán đài đã bắt đầu hoan hô nhiệt liệt, những khẩu hiệu rối loạn cũng bùng ra. Tên trọng tài tiếp tục phát huy thần uy, khi có cơ hội là thổi còi. Đáng tiếc là tên trọng tài nhanh chóng phát hiện một vấn đề, dù hắn là trọng tài nhưng không thể cho bóng vào rổ, mà lúc này đám cầu thủ đội Tinh Anh giống như liệt dương, ném bóng không vào, ném phạt cũng không vào. Ngoài khoảng thời gian trước đó, bây giờ đám cầu thủ Tinh Anh lại không thể ném vào rổ một lần nào. Cách chương.